Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý Phật tử. Hôm nay thì Chân Hiếu sẽ nói về một ít ở trong kinh A Di Đà Yếu Giải, rất là quan trọng. Chân Hiếu xuất gia năm 24 tuổi, tới bây giờ là 53 tuổi. Mà trước khi xuất gia thì Chân Hiếu đã học Phật Pháp 2 năm. Có nghĩa là 22 tuổi là bắt đầu học Phật Pháp. Tuy là Chân Hiếu vào đạo thì gặp toàn là các ngài. Giống như năm 22 tuổi nghe Pháp, thì năm 23 tuổi là Chân Hiếu đã gặp được sách của ngài Hư Vân này. Mà nó, cái trí của mình nó mờ, cái nghiệp của mình nó nặng. Tuy là mình có đọc, nhưng mà dụng công thì nắm không vững. Trải qua rất nhiều năm mà cứ tìm hiểu, học hỏi rất là khó khăn. Bởi vậy nói là tầm sư học đạo phải có một vị thiện tri thức dẫn đường, thì cái sự học của mình nó mới chính xác mà mau lẹ. Cái đường vãng sanh hay là đường tu hành của mình nó mới mau thành, tại vì mình có sư phụ giỏi. Còn như mình tự học trong sách đó, thì mất nhiều thời gian lắm. Nó không có dễ. Tại vì cái lý thuyết thì nó dễ, nhưng mà đem vào cái thực hành đó, thì nó, cái tâm mê muội không bắt được đâu. Rồi vọng tưởng nó quá mạnh, nghiệp chướng quá sâu, thành ra nó cứ cản cái đường tu. Mà mình kiếm không được đâu á, mình không có tìm ra được đâu, tại vì nó không có đầu mối trong đó đâu, mà phải nhờ trí tuệ của các ngài khai thị rồi mình mới sáng được một chút, rồi mình niệm Phật lâu rồi mình sẽ sáng được một chút, mỗi ngày mình sáng được một chút thì kinh văn và lời Phật, lời Bồ Tát mình mới hiểu được thêm một chút. Tới ngày nào đó mà mình tu tâm không loạn, tâm mình sẽ rất là chánh niệm, không có nhiều vọng tưởng nữa, mà cái đường đi Tây Phương nó hiện rõ ràng, không nghi ngờ nữa, thì cái đó là một chút thành tựu. Còn nếu không mấy, mình sẽ thấy là vọng tưởng suốt ngày. Vọng tưởng giống như nó đi cửa sau vậy. Mình niệm A Di Đà Phật nó dắt đi không biết chỗ nào, mà không chuẩn bị trước được, cũng không có thể nào mà để ý nổi nó, mà nó dắt cái đường nào mà nhanh như vậy, không thấy được đâu quý vị. Nó là vô lượng kiếp nghiệp sâu dày rồi, đâu có phải dễ. Bởi vì rất là nhiều những cái bậc mà giỏi ở trong cõi đời đi xuất gia tu hành thất bại đông lắm. Tại Phật Pháp vi diệu, phải đem hết tâm tư mà học cả đời, rồi phải có minh sư chỉ điểm nữa, rồi phải có quyết chí nữa. Ý chí phải như là vững chắc, chí nguyện phải là vững chắc, rồi những cái sự cố gắng không có giải đãi lười biếng nữa. Như vậy mà tới ngày hôm nay mình vẫn đầu thai tới đây ở trong cái hoàn cảnh rất khó khăn, Phật Pháp suy vi. Đó, mà sư phụ thì mất hết rồi, các ngài đi hết, bơ vơ, không có dễ học Phật Pháp. Thì hiện tại chúng ta cũng rất là có phước là có Hòa Thượng Tịnh Không, ngài giảng giải, mấy chục năm cho chúng ta nghe. Cái đó là phước lắm. Khai mở trí tuệ cho mình. Đó là phước đó. Cái bài hôm nay thì Trần Hiếu sẽ nói rõ hơn nữa là tại sao mình niệm Phật mà vẫn còn bị vọng tưởng. Thì bài này rất quan trọng. Cầu nguyện chư Phật chư Bồ Tát gia hộ cho cái bài nói chuyện này rõ ràng trong sáng, ai nghe cũng hiểu được, rồi dụng công được, tâm được chánh niệm, kiếp này vãng sanh Tây Phương. Sự giá trị của các ngài khiến cho chúng sanh ai nghe cũng đều hiểu. Chân Hiếu sẽ tóm tắt trước, rồi mới vào cái chánh văn của tổ thứ 9 ngài Ngũ Uất Đại Sư. Tịnh độ của mình trên lý thuyết thì là có ba món tín nguyện trì danh. Lý thuyết thì dễ lắm, ai cũng biết hết. Rồi thực hành thì không có dễ. Thì ngài Ngũ Uất ngài nói là tín nguyện là con mắt, niệm Phật là cái chân đi. Nghe như vậy thì mình mới thấy là không phải có cái chân đi không đâu, mà phải có tín nguyện làm con mắt hơn trước. Nhưng mà lúc mình tu thì không thấy con mắt ở đâu, chỉ thấy cái chân đi thôi. Bởi vì đi nó u đầu bể trán, không biết đường. Thì tại vì mình đem hết tâm tư, mình giao hết cho tiếng Phật hiệu. Mình tập trung hết cho tiếng Phật hiệu là tập trung vô cái chân đi đó. Mà con mắt mình không dòm. Đó là vấn đề của mình. Cho nên vọng tưởng nó xen vô không đỡ nổi. Thí dụ giờ mình có một sâu chuỗi đi. Con mắt mình dòm vô sâu chuỗi, không cho nó chạy qua cái khác. Dù cho ai làm cái gì cũng không dòm, dòm sâu chuỗi không. Cái lúc đó chưa có nói ra âm thanh gì đâu, chỉ là dòm sâu chuỗi thôi. Rồi cái tâm mới đọc sâu chuỗi, đọc ra âm thanh sâu chuỗi. Thì cái con mắt, cái tâm và âm thanh nó trụ vô sâu chuỗi hết đó. Thì cái đó đó là sẽ không có loạn đâu quý vị. Khó loạn lắm. Nó chánh niệm nó vững lắm. Còn thấy vô mình bỏ sâu chuỗi qua, mình nhìn cái bàn, cái ghế, rồi mình đọc sâu chuỗi coi nó khác. Mình dòm trong thế gian này muôn màu sắc, âm thanh sắc tướng đủ loại, rồi mình đọc A Di Đà Phật nó khác. Cũng như mình bỏ sâu chuỗi, mình dòm cái bàn, cái ghế, rồi mình đọc sâu chuỗi mà nó cứ loạn. Tại con mắt mình dòm không đúng, dòm chỗ khác rồi, gọi là phan duyên. Trong đạo gọi là phan duyên đó. Chạy theo trần cảnh. Tâm chạy theo trần cảnh. Ngài Hư Vân nói là rong ruổi theo trần cảnh thì mất chánh niệm. Còn nếu mà con mắt mà dòm đúng rồi đó, thì bắt đầu mới đọc âm thanh. Cho nên người ta là rất quan trọng là con mắt dòm. Còn mình không có rành, mình cứ tập trung ngay cái tiếng Phật hiệu thì không có sai. Tại vì cái đỉnh ba chân mình nắm một chân, mình thiếu hai chân, cho nên mình đi loạn trạng, mình bị vọng tưởng. Chứ không phải tiếng Phật hiệu là sai. Tiếng Phật hiệu là một chân quan trọng, rất quan trọng trong việc tu hành. Nhưng mà nắm nó không mà bỏ cái tín nguyện ra thì vọng tưởng vô không đỡ nổi. Cho nên tu tới già rồi vẫn vọng tưởng, vẫn không biết tại sao. Mặc dù là cũng nghe tín nguyện trì danh, cũng biết là cái nào là phan duyên, cái nào là không xen tạp, nhưng mà khi thực hành thì không làm được. Thì bữa nay Chân Hiếu sẽ giảng về cái này, nói rõ ràng ra hết, thì hy vọng là ai nghe cũng hiểu. Ví dụ như mà có những người nào không hiểu thì tương lai có thể Chân Hiếu sẽ giảng thêm nữa. Tại vì mình không thể nào giảng hết được cho mọi người đâu, mà chỉ giảng trong cái phạm vi nào đó thôi. Có những người nào nghe không hiểu đó thì phải giảng kỹ hơn nữa. Mà giảng kỹ rồi cũng còn có những người không hiểu, cho nên là cũng còn phải giảng tới chừng nào ai cũng thể hiểu được, dù cho là mới học Phật Pháp cũng hiểu được, thì như vậy thì mới vui. Cũng như Chân Hiếu là muốn đi Tây Phương cùng với quý vị, muốn vãng sanh cùng với tất cả, không phải muốn đi một mình. Thì bây giờ Chân Hiếu đọc chánh văn là Chân Hiếu sẽ giải thích thêm ha. Thì mình cắt ngang thôi chứ mình không có vô từ đầu. Thì cái đoạn đầu tiên kinh A Di Đà đó, thì mới vô thì Phật nói là Đức Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp đó, là hiện Ngài đang thuyết pháp. Nay hiện đang thuyết pháp nhằm phân định trong hai thứ y báo và chánh báo đã có như đã nói trong phần trên. Chẳng phải là trong quá khứ đã diệt, chẳng phải là trong vị lai còn chưa thành. Đúng là người nghe kinh rất nên phát nguyện vãng sanh hồng thân cận, nghe pháp mau thành chánh giác. Cái hiện đang thuyết pháp là không phải trong quá khứ, có nghĩa là ngay cái lúc mà Đức Bổn Sư của mình nói về thế giới Tây Phương thì Đức Di Đà hiện đang thuyết pháp. Mà ngay bây giờ Đức Di Đà cũng hiện đang thuyết pháp, chứ không phải là lúc Đức Bổn Sư nói xong rồi tới thời của mình thì Đức Di Đà không thuyết pháp đâu. Mà hiện đang thuyết pháp là lúc nào Ngài cũng đang thuyết pháp. Mà cái hiện đang thuyết pháp á, là nói rõ là y báo chánh báo ở trong đó, là có Phật thuyết pháp và có thế giới đó, Phật ở ngự trong thế giới đó thuyết pháp, là hai chữ hữu đó. Mà hiện đang thuyết pháp là Đức Bổn Sư nói cái hiện đang thuyết pháp là ý của Đức Bổn Sư muốn mình nên cầu vãng sanh để thân cận Phật hiện tại. Tại Đức Bổn Sư nhập Niết Bàn rồi thì mình bơ vơ, mình không có nơi nương tựa, mà mình đi đầu thai trong cái cõi đời này. Bậc Thánh thì người ta không còn sanh tử, còn mình thì mình còn sanh tử. Mình đi đầu thai mình khổ, mình mà nương tựa được Đức Di Đà đó thì mình mau thành chánh giác, mau lên ngôi bất thoái. Một đời mình vãng sanh rồi, mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ đọa nữa, mà chắc chắn mình sẽ được bất thoái chuyển, không bao giờ thoái chuyển nữa. Mà bất thoái chuyển là Bồ Tát bất thoái chuyển là cao lắm, không bao giờ bị chuyển, mà không bao giờ bị đầu thai khổ vậy nữa. Một lần vãng sanh mà thân cận Phật Di Đà là được như vậy, thì nó quá vi diệu. Cho nên Đức Bổn Sư đó nói cái kinh này là khi mà Ngài đã nhập Niết Bàn rồi thì chúng sanh nên nương tựa Đức A Di Đà để mà mau thành chánh giác. Cái đó là cái phần đầu kinh thôi, là Phật đã nói hai chữ hữu rồi đó. Rồi thêm nè, lại nữa hai chữ hữu và chữ hiện tại chính là phần tựa nhằm khuyến tín, là Đức Bổn Sư nói hữu A Di Đà Phật, hữu thế giới Tây Phương đó, hai cái chữ hữu và hiện tại thuyết pháp là ba phần. Là Đức Bổn Sư muốn mình tin là có Đức Phật đó, có thế giới đó, Phật đó đang hiện tại thuyết pháp, để cho mình sanh cái niềm tin. Bởi vì mình có tin rồi mình mới niệm Phật được. Mình không tin thì mình không biết dụng tâm như thế nào đâu. Thành ra là mình tu tự lực hết. Nếu mình không có niềm tin thì mình không có tu tha lực được. Thì Chân Hiếu sẽ giải thích từ từ thì mình sẽ hiểu. Là Đức Bổn Sư muốn mình tin được là có Phật đó, có thế giới đó, và cái chữ hiện tại thuyết pháp đó, là cho mình thấy là Đức Phật Di Đà chưa có nhập Niết Bàn đâu, mà lâu lắm không có nhập Niết Bàn chờ mình. Đức Phật Di Đà là Phật hiện tại đó, không có nhập Niết Bàn, từ bi lắm, mà đưa tay chờ mình đó. Mình không chịu, mình cứ đi, mình cứ là giống như đứa con mà không có trí tuệ vậy, đi vào ba đường ác, khổ quá. Cái phần hai chữ hữu và chữ hiện tại. Rồi Ngài nói thêm, thế giới tên là Cực Lạc, là phần tựa khuyên hãy nên phát nguyện. Có nghĩa là nói cái tên của cái thế giới đó để cho mình muốn về đó mình ở. Gọi là trong cái văn kinh phần đầu thôi, Phật đã nói cái tính cái nguyện ra rồi đó. Phật nói liền chứ chưa có mở đầu kinh là Phật tập trung hết vô cái chữ tính chữ nguyện này. Là có thế giới đó cho mình phát nguyện mình vãng sanh. Rồi mới nói là cái Đức Phật đó tên là A-di-đà, là nói để mình thực hành đó. Có nghĩa là mở đầu kinh đã đủ ba món tính nguyện trì danh. Phật hiệu A-di-đà chính là phần tựa nhằm khuyên thực hành diệu hạnh trì danh. Đó là mở đầu kinh thôi là Phật đã nói ba môn tính nguyện trì danh. Mà ba môn đó khi mình dụng công nó hiện tiền hết đó. Cái này là một cái bài học rất là gian nan của chân hiếu, học rất nhiều năm thì mới lãnh hội được ba môn hiện tiền. Còn nếu mà mình chưa có học sâu xa và là mình niệm Phật hời hợt đó, mình không thấy được đâu. Mình sẽ thấy rất khó khăn. Mà khi mình không hiểu đó, vọng tưởng nó vô đỡ không nổi đâu. Tuy có niệm Phật mà vọng tưởng không. Còn mà đã có đủ cái sự lãnh hội và sự hiểu biết, niệm Phật cái tâm nó đứng lại, nó vi diệu lắm.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô